chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Lạy Chúa trên trời, chúng con cúi đầu trong giây phút này trong tay Chúa, xin nguyện cầu cho mỗi thính giả cũng như gia đình họ là con cái của Người biết siêng năng học hỏi và sống theo lời Chúa nói qua sách Kinh Thánh, để từ đó lời Chúa sẽ xóa đi mọi thói hư tật xấu và giúp cho chúng con vượt qua các khó khăn, gian nan, thử thách để bước theo chân Chúa đến với nước thiên đàng. Amen.
Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Giêsu Chúa của đời tôi, Chúa của bình an.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ánh sáng tâm linh. Chúa hứa ban tôi lời Ngài làm nguồn ánh sáng tâm linh. Chúa hứa ban tôi lời Ngài làm nguồn ánh sáng tâm linh. Thánh Linh dẫn đưa đường tôi bước theo lời Chúa. Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa nhân gian. Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa nhân gian. Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa nhân gian. Giêsu vẫn luôn nài khuyên tiếp ngay Ngài vô.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Hân hoan vui trong Giêsu, Ngài là sức sống cho tôi. Giêsu Chúa của đời tôi, Chúa của bình an. Chúa hứa ban tôi lời Ngài là nguồn ánh sáng tâm linh. Chúa hứa ban tôi lời Ngài là nguồn ánh sáng tâm linh. Chúa hứa ban tôi lời Ngài là nguồn ánh sáng tâm linh. Thánh Linh dẫn đưa đường tôi bước theo lời Chúa. Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa nhân gian. Chỉ có Giêsu nhiệm màu.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa. Giêsu vẫn luôn nài khuyên tiếp ngay Ngài vô. Chỉ có Giêsu nhiệm màu, Ngài là cứu Chúa nhân gian. Giêsu vẫn luôn nài khuyên tiếp ngay Ngài vô. Giêsu vẫn luôn nài khuyên tiếp ngay Ngài vô.
Chào quý vị, sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Tôi kính mời quý vị cùng nhau mở Kinh Thánh với tôi trong sách Roma đoạn 10 câu 8 cho đến câu số 11. Roma đoạn 10 câu 8 cho đến câu số 11, tức là Tân Ước trang 192. Sức mạnh của đức tin, sức mạnh của đức tin. Roma đoạn 10 câu 8 cho đến câu thứ 11. Nhưng nói làm sao đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và ở trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Và người nào tin Chúa sẽ không bị hổ thẹn. Những gì chúng ta tin quan trọng hơn những gì chúng ta có. Tôi lặp lại cho quý vị. Những gì chúng ta tin quan trọng hơn là những gì mà chúng ta có được trong đời sống của chúng ta. Những gì chúng ta tin, thật sự tin, quan trọng hơn là những gì chúng ta có trong đời sống của chúng ta. Bộ óc của chúng ta rất là mạnh mẽ. Bộ óc của chúng ta điều khiển cả đời sống của chúng ta. Cách chúng ta suy nghĩ ảnh hưởng cách chúng ta sống, thưa quý vị. Đừng bao giờ coi thường những gì xảy ra ở trong bộ óc của chúng ta. Cách chúng ta nghĩ ảnh hưởng cách chúng ta sống. Cách chúng ta tin ảnh hưởng cách chúng ta sống. Bác sĩ Frank Minert là một thuộc viện Minert Mayer New Life Clinic. Đây là một trong những hệ thống chữa bệnh tâm thần lớn nhất ở tại Hoa Kỳ. Kể lại như sau, có một bệnh nhân đi gặp bác sĩ và nói rằng: tôi không thể nào chịu nổi trong đời sống với những khó khăn chồng chất đổ đến cho tôi. Tôi không thể nào đứng nổi được, xin bác sĩ cho tôi nhập vào trong viện để chữa trị. Bác sĩ Frank Minert mời khám bệnh cho thật kỹ, khám bệnh nhân cho thật kỹ. Và bác sĩ thấy rằng ông này bị bệnh tưởng tượng, chứ không có bệnh ở trong thể xác. Nhưng mà bệnh nhân mà nói rằng: tôi đang bị bệnh, tôi đang xuống tinh thần, xin bác sĩ cho tôi nhập viện. Nếu bác sĩ không cho tôi nhập viện, xin bác sĩ cho tôi thuốc gì để mà uống. Lúc bây giờ bác sĩ Frank Minert mới nghĩ ra cái thí nghiệm, mới nói: được rồi, các nhà biến chế thuốc mới vừa chế ra một loại thuốc rất là tốt để chống lại chứng trầm cảm hay là depression xuống tinh thần. Nó được gọi là Diatom. Để chúng ta thử thuốc này, tôi cho anh thử thuốc này như thế nào. Đây là thuốc mới chế ra, rất là tốt. Rồi bác sĩ đưa cho bệnh nhân vài viên thuốc. Sáng ngày hôm sau, bệnh nhân đến gặp bác sĩ và nói: bác sĩ ơi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy vô cùng khỏe mạnh ngày hôm nay, tôi thấy yêu đời ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi một viên thuốc quá hay. Có loại thuốc quá hay đó. Bác sĩ Minert mới trả lời: ông Jonas, tôi thật sự ra không cho ông viên thuốc nào hết. Tôi chỉ cho ông một viên nước đường. Tôi chỉ cho ông một viên nước đường, chẳng có thuốc men gì hết. Ngày hôm qua tôi nói dối ông, bệnh nhân bất minh. Nhưng mà rồi bác sĩ nói chuyện khuyên, rồi cả hai lòng hòa lại. Bệnh tưởng tượng không có bệnh, nhưng mà đòi uống thuốc, bác sĩ chỉ cho một viên thuốc đường. Và bệnh nhân cảm ơn, bệnh hết. Một bệnh nhân khác tên là Speed gặp bác sĩ và nói với bác sĩ: bác sĩ ơi, tôi phản ứng với tất cả những loại thuốc mà bác sĩ cho tôi uống để chống lại bệnh trầm cảm hay là depression. Tôi đã thử nhiều loại và tôi chịu không được những loại thuốc này. Bác sĩ khám bệnh cho kỹ bệnh nhân và kết luận ông này bị bệnh ở trong thể xác, bị xáo trộn những hóa chất ở trong cơ thể. Nhưng mà bệnh nhân không chịu uống thuốc, cho nên bất cứ thuốc nào đưa tới, bệnh nhân đều nói là phản ứng reaction trở lại và gây ra những cái biến chứng. Nhưng bệnh nhân không chịu uống thuốc. Bác sĩ mới nói ra là bệnh nhân: thôi được rồi, người ta mới chế ra một loại thuốc chống bệnh trầm cảm hay là depression rất là hay. Tên nó là Diatom. Nó không có phản ứng gì hết. Tôi để cho ông uống thử thuốc này để coi thử có hết hay không. Sau một lúc khuyến khích, bệnh nhân đồng ý thử thuốc đó. Bác sĩ đưa thuốc cho bệnh nhân đi về thử. Sáng ngày hôm sau, bệnh nhân gọi điện thoại cho bác sĩ, rồi đến xin gặp bác sĩ và nói rằng: tôi đã nói với bác sĩ rồi, tôi chịu không nổi những loại thuốc đó. Nó làm cho tôi chóng mặt, nó làm cho tôi ói mửa, nó làm cho cơ thể tôi buồn rũn bần thần. Bác sĩ không nên cho tôi uống thuốc đó nữa. Bây giờ bác sĩ mới nói: ông Smith ơi, đó là một viên nước đường, chứ không phải thuốc. Tôi chỉ muốn chứng minh cho ông một điều. Bệnh nhân nghe từ đó, bệnh nhân nổi giận. Nhưng sau đó bác sĩ khuyên lơn rồi, ông chịu uống thuốc và bệnh ông giảm lần xuống. Quý vị, bộ óc của chúng ta có thể giúp chúng ta, và bộ óc của chúng ta có thể chống lại chúng ta, làm hại chúng ta bởi những gì xảy ra ở trong óc của chúng ta. ở trong trí của chúng ta. Chúng ta biết ngày hôm nay chúng ta biết lo âu ưu tư căng thẳng mở đường cho rất nhiều loại bệnh ở trong cơ thể của chúng ta, có phải vậy không? Lo âu ưu tư căng thẳng stress gây ra nó trigger những cái loại bệnh ở trong cơ thể của chúng ta. Ngược lại, vui mừng bình an tin tưởng nó làm cho sức khỏe của chúng ta tốt đẹp hơn. Thưa quý vị còn nhớ câu chuyện có một nhân viên của một hãng xe lửa sửa chữa những toa xe lửa. Ngày hôm đó ông đi vào sửa chữa một cái toa xe có máy đông lạnh và ông vô tình vào bên trong bị cửa đóng lại. Những người ở bên ngoài không biết ông ở bên trong. Cho đến buổi chiều hôm đó tất cả nhân viên đều đi về hết. Lúc bây giờ nhân viên ở bên trong tìm cách biết là mình bị nhốt ở trong toa xe đông lạnh đó. Ông đấm cửa để kêu người ta mở, đấm cửa cho người ta nghe người ta mở, đấm đến khi tay của ông chảy máu. Rồi ông la hét ở bên trong để kêu cứu cho đến khi khan cả tiếng không thể nói được nữa. Ông sợ hãi với tư tưởng nếu mình ở trong này mình sẽ bị chết đông lạnh trước khi người ta tìm ra mình. Và ông sợ hãi ở trong cái toa xe lửa đó. Cuối cùng ông mò bên trong bóng tối, ông gặp được một cây dao gãy, ông mới khắc xuống ở dưới sàn gỗ của xe. Ông khắc xuống những chữ: nhiệt độ quá lạnh, thân thể tôi bị cóng. Nếu tôi có thể ngủ được, đây có thể là những lời cuối cùng của tôi. Sáng ngày hôm sau, người ta đi tìm, người ta mở những toa xe, tìm ra ông ở trong toa xe và người ta tìm ra xác ông ở trong toa xe lửa đông lạnh đó. Khi người ta đến khám xác của ông, người ta thấy rằng tất cả mọi triệu chứng chứng tỏ rằng ông bị chết bởi đông lạnh. Nhưng những người điều tra ngạc nhiên một điều là cái máy đông lạnh của toa xe lửa đó đã bị hư và nhiệt độ ở trong xe khoảng 55 độ F, không đủ để mà đông lạnh để giết chết một người nào. Ông bị chết không phải cái lạnh từ ở trong toa xe đó, mà cái lạnh ở đâu? Trong tư tưởng của ông, suy nghĩ. Quý vị, tư tưởng của chúng ta rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Sức mạnh của tư tưởng chúng ta không thể nào chối bỏ được ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị nghe đến những cô gái bị những cái chứng bệnh gọi là anorexia nervosa, tức là sợ hãi về ăn uống. Quý vị nghe những chứng bệnh của những cô gái đó. Những người nổi tiếng cũng có nữa. Họ, những cô gái này họ tin rằng họ quá mập. Dù cho là số cân của họ như thế nào, nhỏ bao nhiêu không thành vấn đề. Họ luôn luôn nghĩ ở trong tư tưởng họ là chúng tôi quá mập. Nếu mà đem cái hình của họ so với lại hình những em bé ở Phi Châu, những em bé mà đang gần chết đói ở Phi Châu, thì những cô gái này còn tệ hơn những em bé đó rồi. So cái hình của cả hai người của họ, của những cô gái này với những em bé tại Phi Châu, họ giống như chết đói, chỉ còn lại da bọc lấy xương, gầy mòn. Nhưng mà những cô gái này vẫn cho rằng tôi quá mập. Và họ không chịu ăn uống gì hết cho đến khi họ chết đói. Chỉ vì họ tin rằng họ quá mập. Tư tưởng của chúng ta. Quý vị không thể nào coi thường những gì xảy ra trong tư tưởng, trong bộ óc của chúng ta. Nó có một sức mạnh ở trong đó. Quý vị có thể là người giàu nhất thế giới như là Howard Hughes, có đủ tiền, có đủ tất cả mọi trò chơi, nhưng mà Howard Hughes vẫn trốn chui trốn nhủi một mình ở trong phòng ngủ của hotel. Tại vì sợ hãi lo âu. Chúng ta có thể là một ca sĩ nổi tiếng thế giới như là Elvis Presley, nhưng mỗi ngày chúng ta cần phải uống cả hàng trăm viên thuốc an thần vì sợ hãi lo âu ở trong tâm hồn. Chúng ta cũng có thể là một người làm cho hàng triệu người luôn luôn nở nụ cười như là John Belushi. Nhưng mà John Belushi phải bơm vào trong mạch máu những chất thuốc, đầy những chất thuốc chết người, những chất thuốc nghiện để quên đi nỗi buồn cay đắng. Quý vị, tư tưởng của chúng ta, tôi lặp lại, những gì xảy ra ở trong tâm trí của chúng ta quan trọng hơn là những gì chúng ta có. Những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta tin, tư tưởng của chúng ta, niềm tin của chúng ta quyết định cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Bởi vậy vậy đạo của Chúa nói rằng đạo của Chúa là đạo của đức thực tiễn, bắt đầu từ ở trong tư tưởng. Niềm tin của chúng ta quyết định đời sống của chúng ta. Một người có thể tin rằng cuộc đời là số mệnh, tất cả là số mệnh, tất cả là được an bài, không có làm chi được hết, không có thể nào thay đổi được. Nếu một người tin như vậy, người đó sẽ sống buông trôi, mặc kệ cho dòng đời đưa đẩy, không còn phấn đấu, không còn tranh đấu để đi tới, không hy vọng cho ngày mai, không trách nhiệm cho đời sống, họ phó mặc cho số mệnh. Nếu họ tin rằng tất cả mọi sự đã được an bài, họ sẽ không tranh đấu nữa. Nếu một người tin rằng đời sống con người tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có, do tiến hóa ra từ con khỉ ra từ con gì đó, tức là con người tự nhiên mà có, không có thượng đế để cai quản mọi sự, không có đấng tạo hóa cai quản mọi sự, không có đấng toàn năng để họ phải cai trình đoán xét họ. Nếu một người tin như vậy, có chuyện gì xảy ra? Họ không tin rằng có đấng tạo hóa, họ không tin rằng có quan phán xét, có đấng phán xét tất cả mọi loài, họ sẽ sống buông lung, họ sẽ ăn chơi trác táng, ăn chơi thỏa thích, họ vùi mình vào trong nhục dục thỏa thê, và cuối cùng đối với họ chết là thiệt hại. Một người tin rằng đời chỉ là tai ương, chỉ là tiêu cực, chán nản, thất bại, bất cứ gì xảy ra cũng là xấu hết, thì quý vị không thể nào, không thể nào có thể làm cho họ thay đổi được ý kiến đó. Bất cứ hoàn cảnh gì họ cũng cho là xấu, đời đối với họ chẳng có gì là niềm vui. Nhưng một người tin, một người tin ở trong Đức Chúa Trời toàn năng, tin ở trong đấng tạo hóa, tin ở trong lời của Chúa, tin ở trong quyền năng của đấng tạo hóa toàn năng, tin ở trong Kinh Thánh là lời của Chúa, tin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đến thế gian này để chết thay cho tội của chúng ta, tin Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, đấng yêu thương chúng ta. Quý vị, một người tin đó, tin Chúa nắm giữ mọi sự, họ có thể cầu nguyện, họ sẽ phấn đấu, và Chúa sẽ giúp họ để thay đổi tất cả mọi sự ở trong đời sống được hết, phải không? Cho nên niềm tin của chúng ta ảnh hưởng. Nếu chúng ta tin rằng Chúa có thể lấy một tội nhân dơ nhớp, và biến tội nhân dơ nhớp nó trở thành một thánh nhân, nếu chúng ta tin được với quyền năng của Chúa, Chúa sẽ làm được. Nếu chúng ta tin một đấng tạo hóa toàn năng, chúng ta sẽ có sức lực để chiến thắng những nghịch cảnh ở trong đời sống. Và nếu chúng ta tin ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta tin rằng thế giới này không phải là cuối cùng, thế giới này chỉ là tạm bợ, chỉ là một trạm trên con đường chúng ta đến cõi trời đời, đến thiên đàng là nơi Chúa dành cho chúng ta. Quý vị, đạo của Chúa gọi là đạo của đức tin. Đạo của Chúa là đạo của đức tin. Đạo của Chúa có nền tảng là đức tin. Đức tin là căn bản, không có đức tin không có đạo. Không có đức tin, Chúa không làm được gì hết. Đạo của Chúa là đạo của đức tin. Đức tin từ lúc bắt đầu cho đến lúc chúng ta sẽ gặp Chúa sau này. Đạo của đức tin. Và sứ đồ Phaolô viết như thế nào? Đạo ở gần ngươi, đạo ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Đạo đức tin đến từ đâu? Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe lời Chúa, người ta ý thức được lời Chúa, người ta đặt lòng tin. Như vậy đức tin là gì? Đức tin là tư tưởng của chúng ta, phải không? Tôi đã nói với quý vị, bộ óc của chúng ta quan trọng không? Những gì xảy ra trong bộ óc quan trọng không, thưa quý vị? Những gì xảy ra trong bộ óc quyết định cuộc đời của chúng ta, quyết định hạnh phúc của chúng ta, quyết định sự đời đời của chúng ta. Quý vị có bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Quý vị giỏi bao nhiêu không thành vấn đề. Quý vị ở trong một hoàn cảnh tốt đẹp bao nhiêu không thành vấn đề. Cho đến khi tư tưởng của quý vị phải rõ ràng và thông suốt và mạnh mẽ. Và tư tưởng của chúng ta đặt ở trong Chúa. Tư tưởng chúng ta tin ở trong Chúa, tin ở trong lời của Chúa. Thì đó là đạo đức đức tin. Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đặt niềm tin vào ở trong lời của Chúa, thì đó là đạo đức tin. Và đức tin đó sẽ giúp chúng ta chiến thắng tất cả mọi nghịch cảnh. Quý vị lật Kinh Thánh với tôi. Đức tin quan trọng như thế nào? Nhiều câu Kinh Thánh. Quý vị sẵn sàng bước đi với tôi. Tôi đã nói với quý vị, bộ óc của chúng ta rất quan trọng. Những gì xảy ra, niềm tin ở trong bộ óc của chúng ta rất quan trọng. Bây giờ đức tin quan trọng như thế nào? Quý vị có Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau lật. Từng bước một, từng bước một. Hebrew đoạn 11 câu số 6. Hebrew đoạn 11 câu số 6 Kinh Thánh nói như thế nào? Quý vị. Hebrew đoạn 11 câu số 6 tức là Tân Ước trang 286 đoạn 11 câu số 6. Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Quý vị nghe lại. Nếu không có đức tin, không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người nào đến với Đức Chúa Trời phải điều kiện đầu tiên là tin. Điều kiện đầu tiên là tin. Tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bước đầu tiên ở trong đạo của đức tin là chúng ta phải có đức tin. Tôi lặp lại, đức tin là căn bản, là nền tảng. Chúng ta phải tin rằng có Chúa, có Đức Chúa Trời hiện hữu. Khi chúng ta tin rồi, chúng ta mới thấy được Chúa là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Cho nên chúng ta đến với Chúa, chúng ta đặt niềm tin. Khi chúng ta đặt niềm tin rồi, Chúa sẽ bày tỏ Chúa cho chúng ta. Điều đầu tiên là đức tin. Nếu không có đức tin, không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa. Cho nên quý vị muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, quý vị muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, quý vị phải sống bằng đức tin. Tôi lặp lại, muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống bằng đức tin. Cho nên đức tin rất quan trọng. Đức tin là những gì xảy ra trong tư tưởng của chúng ta, dựa ở trên lời của Chúa. Rồi Roma đoạn 5 câu 1, nếu không có đức tin không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 1, Kinh Thánh nói sao? Roma đoạn 5 câu 1 trang 185, trang 185, Roma đoạn 5 câu 1, trang 185, Kinh Thánh nói như thế nào? Roma đoạn 5 câu 1, trang 185, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình ở trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà chúng ta được xưng công bình nghĩa là sao, thưa quý vị? Bởi đức tin mà chúng ta được xưng công bình nghĩa là sao? Chúng ta đến với Đức Chúa Trời toàn năng, chúng ta tin, đầu tiên là tin rằng có Đức Chúa Trời hiện hữu, và chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nghĩa là sao? Tất cả chúng ta, mọi người đều là những tội nhân, tất cả mọi người đều là phạm tội. Trước tòa án của thiên đàng, tất cả nhân loại đều phạm tội. Từ Adam và Eva cho đến ngày hôm nay, mọi người đều phạm tội. Và theo quyết định của thiên đàng, tòa án của thiên đàng, những người nào phạm tội đều phải đi vào sự chết. Phạm tội là phản nghịch lại với lại đấng tạo hóa của mình. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin ở trong Đức Chúa Giêsu, tin rằng Đức Chúa Giêsu đến thế gian này để chết cho tội của chúng ta, thì Đức Chúa Trời không coi chúng ta là tội nhân nữa. Mà Chúa làm gì? Chúa lấy áo công bình của Đức Chúa Giêsu, Chúa mặc ở trên chúng ta mỗi người. Thay vì Chúa nói đây là tội nhân, thì bây giờ Chúa không nhìn người này là tội nhân nữa, mà Chúa nhìn người này qua ống kính của Đức Chúa Giêsu, qua con của Ngài. Và chúng ta trở thành được xưng công bình, nghĩa là chúng ta được miễn tội, không có tội, được vô tội, và chúng ta được hòa thuận lại để làm con của Đức Chúa Trời. Cho nên bởi đức tin mà chúng ta được xưng công bình. Muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Muốn được xưng công bình, chúng ta phải có đức tin. Đọc tiếp với tôi còn thánh nữa. Giăng đoạn 1 câu 12, đặt ngược lại Giăng đoạn 1 câu thứ 12. Giăng đoạn 1 câu thứ 12. Giai đoạn 1 câu thứ 12 tức là trang
106 gian đoạn 1 câu thứ 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ làm điều gì? Tin danh Ngài. Hễ ai tin danh của Đức Chúa Giêsu là đấng đến thế gian này để chết cho tội của chúng ta, hễ ai tin danh của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được điều gì? Thưa quý vị, nhận được điều gì? Nhận được quyền phép, power, nhận được quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn làm con của Đức Chúa Trời, quý vị có thể muốn làm được không? Chúng ta không thể tự mình làm được. Chúng ta không thể nào tự mình có thể đến với lại thiên đàng, trở thành công dân của thiên đàng được. Cho nên chúng ta phải tin. Khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu ban Đức Thánh Linh là quyền năng để tái tạo lại đời sống của chúng ta, huyết của Đức Chúa Giêsu lau tội và Đức Thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta, biến đổi chúng ta. Cho nên hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, ban cho Đức Thánh Linh sống ở trong lòng để giúp cho người đó, biến đổi người đó trở nên công dân của thiên đàng. Đức tin muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có điều gì? Được tin. Muốn được xưng công bình, chúng ta phải có gì? Được tin. Muốn trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có gì? Chặn quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải có gì? Được tin. Quý vị thấy không? Chưa hết. Đọc tiếp với tôi. Giăng thứ nhất đoạn 5, tức là Tân Ước trang 303. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4 câu 5. Tôi đọc từ câu số 1 đi. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ đã sanh thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ làm gì? Tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Câu 4, câu 5. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì hễ thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ở đây đức tin giúp chúng ta làm gì thưa quý vị? Thắng hơn thế gian. Thế gian đây đang nói về điều gì? Điều gì là thế gian đây? Điều gì là thế gian đây? Nếu quý vị đi ngược trở lại đoạn 2 của sách Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu số 15. Đi ngược lại đoạn 2 câu thứ 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật của thế ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ở đây Thánh nói đừng yêu thế gian, đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, yêu những vật thế gian thì tình yêu mà dành cho Đức Chúa Trời không nằm ở trong lòng những người đó. Câu số 16. Vì mọi sự ở trong thế gian. Đây, thế gian là gì đây? Mọi sự trong thế gian như là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Như vậy thế gian là gì? Thế gian là sự mê tham của mắt, tức là mắt cứ nhìn rồi cứ muốn hoài, không bao giờ đủ. Sự mê tham của mắt, rồi sự mê tham gì nữa? Sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt. Xác thịt đòi hỏi không bao giờ ngừng. Rồi gì nữa? Sự kiêu ngạo của đời. Quý vị muốn thắng thế gian, thắng sự mê tham của mắt, thắng sự mê tham của xác thịt, thắng sự kiêu ngạo của đời, quý vị cần phải có gì? Cần phải có gì? Đức tin. Cho nên được nói rằng con không làm được, con không thắng được, con yếu đuối quá. Chúng ta thắng được không? Chúng ta làm được không thưa quý vị? Được. Khi chúng ta đặt đức tin ở trong Chúa. Quý vị nhớ hồi nãy tôi nói với quý vị, những gì xảy ra trong tư tưởng của chúng ta rất là quan trọng. Chưa ra trận mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không làm được, thì làm sao chúng ta sẽ ra trận được? Cho nên chúng ta phải tin ở trong quyền năng của Chúa. Muốn thắng thế gian phải nhờ có đức tin. Mà thế gian là gì? Sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt, và sự kiêu ngạo của của đời. Muốn thắng những điều đó, chúng ta phải có đức tin ở trong Chúa. Đức tin muốn đẹp lòng Chúa, chúng ta phải làm gì? Có đức tin. Muốn được xưng công bình, chúng ta phải làm gì? Có đức tin. Có phải vậy không? Muốn có quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có gì? Đức tin. Muốn chiến thắng thế gian, chúng ta phải có gì? Đức tin. Là một câu thánh nữa ở trong sách Gia Cơ. Sách Gia Cơ, thưa quý vị, Hebrew rồi tới Gia Cơ, trang 290, đoạn 5 câu số 14, câu số 15. Đoạn 5 câu số 14, câu số 15, trang 290. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi điều gì? Đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Quý vị, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ chữa được bệnh và sẽ làm cho người ta được tha tội. Đức tin có thể chữa lành được bệnh. Muốn chữa lành bệnh phải có đức tin. Đủ chưa? Quý vị đủ chưa? Đọc tiếp với tôi. Matthew đoạn 13 câu 58. Matthew đoạn 13 câu 58. Lật lại với tôi. Matthew đoạn 13 câu 58. Matthew đoạn 13 câu 58. Matthew đoạn 13 câu 58. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng. Quý vị muốn thấy phép lạ của Chúa, quý vị phải có đức tin. Quý vị có đặt lòng tin ở trong Chúa không? Quý vị có thật sự tin không? Quý vị nhớ hồi nãy tôi kể câu chuyện người nhân viên bị nhốt ở trong cái toa xe lửa đông lạnh đó. Máy lạnh có làm việc không? Máy lạnh không làm việc. Nhưng mà ông chết, lý do tại sao? Vì cái tư tưởng ông tưởng tượng ra, vì ông nghĩ chuyện đó, cho nên ông bị chết bởi đông lạnh. Thật sự toa xe không có lạnh. Bệnh nhân bởi bệnh tưởng tượng. Tưởng tượng mình nghịch với thuốc, khi uống thuốc vào, không uống thuốc đường vào cũng vẫn bị có phản ứng như thường. Cho nên cái sự tưởng tượng của chúng ta rất là quan trọng. Và ở đây Chúa Thánh nói rằng chúng ta muốn thấy phép lạ của Chúa, chúng ta phải tin. Chúng ta phải tin. Muốn tiếp nhận phép lạ của Chúa, chúng ta phải tin. Mác đoạn 11 câu 24. Mác đoạn 11 câu 24. Mác đoạn 11 câu 24. Lật lại với tôi. Mác đoạn 11 câu 24. Kinh Thánh nói sao? Đoạn 1 câu 24. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy làm điều gì? Hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Mọi điều các ngươi xin ở trong lúc cầu nguyện, hãy tin như thế nào? Tin như thế nào? Đã được. Có chưa? Được chưa? Mình xin có chưa? Chúa cho chưa? Chúa chưa cho, nhưng mình tin rằng Chúa đã cho mình chắc chắn. Chắc chắn. Quý vị, niềm tin không lung lay. Mọi điều mà các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Lật qua Gia Cơ với tôi. Lật qua Gia Cơ với tôi. Lật tới Gia Cơ với tôi. Hebrew Gia Cơ. Hebrew Gia Cơ. Gia Cơ đoạn 1 câu 1 câu 6 câu 7. Đoạn 1 câu 6 câu 7, trang 286. Đoạn 1 câu 6 câu 7 của Gia Cơ. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ chỉ một chút nghi ngờ thôi. Có được không? Một chút nghi ngờ được không? Như vậy thì mình phải làm sao với sự nghi ngờ của mình? Đọc tiếp, đọc hết đi tôi này. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi hay đi đó. Người như thế chớ nên tưởng rằng mình đã lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Một người nghi ngờ không thể nào lãnh được bất cứ điều gì từ nơi Chúa hết. Cho nên tin mà không được, xin mà không được, nghi ngờ, xin với niềm tin mà không được, nghi ngờ. Như vậy chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải làm sao? Làm sao để đừng nghi ngờ? Thưa quý vị, làm sao để đừng nghi ngờ? Chúa ơi, xin Chúa giúp cho sự nghi ngờ của con. Xin Chúa hành động, nói thật với Chúa. Xin Chúa hành động giúp cho con chiến thắng sự nghi ngờ của con. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng đã được. Chớ nghi ngờ. Vì một chút nghi ngờ sẽ làm cho chúng ta không nhận được. Mà nếu chúng ta nghi ngờ, chúng ta cần phải nói thật với Chúa. Chúa sẽ bàn. Chúa thông cảm, Chúa biết. Chỉ là Chúa đòi hỏi chúng ta phải thành thật với Chúa mà thôi. Quý vị biết, đức tin làm cho đẹp lòng Chúa. Muốn đẹp lòng Chúa phải có đức tin, muốn xưng công bình phải có đức tin, muốn nhận quyền phép của Chúa trở thành con trai con gái Đức Chúa Trời phải có đức tin, muốn chiến thắng thế gian tội lỗi phải có đức tin, muốn chữa lành bệnh phải có đức tin, muốn tiếp nhận quyền năng quyền phép của Chúa phải có đức tin, khi cầu nguyện xin điều gì phải có đức tin. Quý vị, đức tin nằm trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống tin kính Chúa. Đọc tiếp với thư một đoạn kinh thánh nữa, Hai Phi-e-rơ đoạn 1 câu 5 đến câu 9, trang số 296. Ở đây đức tin gì? Để coi quý vị ở đây, coi đức tin ở đây, đức tin là nền tảng của một đạo đức, có một đời sống đạo đức. Đức tin là cái nền, giống như nền nhà của một đời sống đạo đức. Một người không có đức tin không thể nói đến đạo đức được, không thể nói đến đạo hạnh được. Đức tin của chúng ta, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 5, thêm cho đức tin điều gì? Hai Phi-e-rơ đoạn 1 trang 296, Hai Phi-e-rơ đoạn 1 câu 5 đến câu 8. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Quý vị, đức tin là gì? Tất cả người nào đến với Chúa phải có đức tin. Đức tin người nào muốn được xưng công bình phải có đức tin. Người nào muốn trở thành con cái Chúa phải có đức tin. Người nào muốn sống bước đi với Chúa phải có đức tin. Bây giờ Kinh Thánh nói rằng, bây giờ anh em có đức tin rồi, anh nên thêm cho đức tin sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ. Tại vì những người học thức, những người có biết nhiều đó, hay kiêu ngạo cho nên phải tiết độ. Thêm cho sự tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhịn nhục sự tin kính, thêm cho sự tin kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em lòng bác ái, lòng yêu mến. Trở lại nền tảng, quý vị muốn có tình yêu, trước hết quý vị phải có gì? Đức tin. Quý vị muốn biết thêm về lời của Chúa, trước hết quý vị phải có gì? Đức tin. Quý vị muốn trở thành một con người tử tế nhân đức, quý vị phải có gì? Đức tin. Quý vị muốn có tiết độ, một con người tiết độ tự chủ, quý vị phải có gì? Đức tin. Quý vị muốn có tình yêu tha nhân, quý vị phải có gì? Đức tin. Có những người nói yêu, tình yêu. Quý vị, tình yêu mà không có nền tảng là đức tin, tình yêu đó không phải là agape, tình yêu đến từ Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin là nền tảng của đạo đức của chúng ta. Một người không có đức tin, đừng có nói đến nhân lễ nghĩa trí tín, đối với Chúa không thành vấn đề. Đức tin là nền tảng, từ đức tin đó chúng ta mới xây dựng tiết độ, kiến thức, tri thức, tử tế, nhịn nhục, vân vân, và tình yêu thương. Cho nên đức tin là cái căn bản. Đức tin đẹp lòng Chúa, đức tin bước đi với Chúa, đức tin để gây dựng đạo đức của mình. Cho nên tôi hỏi quý vị có đức tin không? Thưa quý vị có đức tin không? Đức tin như thế nào? Đức tin thật không? Đức tin có lung lay không? Chưa hết, làm với tôi nữa. Một Timôthê đoạn 1 câu 4. Một Timôthê đoạn 1 câu 4, làm với tôi một câu thánh nữa. Một Timôthê đoạn 1 câu 4. Một Timôthê đoạn 1 câu 4. Một Timôthê tức là trang 260. Trang 260. Trang 260, một Timôthê đoạn 1 câu 4. Đoạn 1 câu 4, trang 260. Đừng nghe phù ngôn và gia phả vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi Công việc được trọn bởi gì? Công việc Chúa được mở mang, được làm trọn bởi gì? Được tiền. Quý vị có muốn hội thánh mở mang không? Quý vị muốn hội thánh mở mang mà con cái Chúa không có đức tin, không có đức tin thật, không sống bằng đức tin thật ở trong Chúa, hội thánh có mở mang được không? Không bao giờ mở mang được. Con cái Chúa không có đức tin thật. Nếu họ có đức tin thật, con cái Chúa sẽ sống theo điều mình tin, những gì mà Chúa dạy. Khi con cái Chúa sống theo lời Chúa dạy rồi, hội thánh của Chúa mới được phát triển ra. Cho nên công việc của Chúa muốn mở mang công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Quý vị thấy đức tin nhiều không? Đức tin quan trọng chưa? Đức tin làm đẹp lòng Chúa, đức tin được xưng công bình, đức tin để chiến thắng thế gian, đức tin để nhận quyền phép của Chúa, đức tin để mà thấy phép lạ, đức tin để mà xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình, đức tin để mình có thể làm nền tảng cho tất cả đạo đức của mình, đạo hạnh của mình, đức tin để mở mang công việc của Chúa. Kinh Thánh còn nói thêm ở trong 2 Côrintô đoạn 5 câu số 7. 2 Côrintô đoạn 5 câu số 7, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúng ta bước đi bởi gì? Bởi đức tin. Chúng ta không bước đi bằng mắt thấy mà bước đi bằng đức tin, tức là chúng ta sống bằng đức tin. Lật thêm một câu Thánh nữa quý vị, Roma đoạn 14 câu 23b. Kinh Thánh còn kết luận như thế này nữa, Roma đoạn 14 câu 23b. Phần B. Roma đoạn 14. Roma đoạn 14 câu 23b. Roma đoạn 14 câu 23 phần B. Trang 196. Trang 196 Kinh Thánh nói như thế nào? Vả phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là gì? Làm điều gì mà không có đến từ đức tin, không phát xuất từ lòng tin Chúa, tin ở trong lời Chúa, thì tất cả những gì chúng ta làm đều là tội lỗi. Quý vị đến nhà Chúa, quý vị ngồi trong nhà Chúa, quý vị không tin ngày hôm nay là ngày Sa-bát thánh của Chúa, quý vị không tin rằng có Đức Chúa Trời hiện diện, quý vị không tin đây là lời của Chúa, quý vị không tập trung vô, thì dẫu có đến nhà Chúa mình ngồi, mình vẫn là, Chúa coi đó là gì? Là tội. Bất cứ điều gì chúng ta làm mà không phát xuất bởi lòng tin nơi Chúa và lời của Chúa thì tất cả những điều đó là tội lỗi. Dẫu cho chúng ta có làm dưới cặp mắt loài người đẹp bao nhiêu đi nữa, hay bao nhiêu nữa, nhưng mà chúng ta không phát xuất bởi lòng tin, chúng ta có tội. Quý vị biết không, chương trình Tết đầu năm ban trị sự họp quyết định để mà tổ chức Tết vào buổi sáng thứ bảy. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta làm, chúng ta luôn luôn tổ chức vào buổi tối. Nhưng mà ban trị sự cũng bàn tổ chức sáng thứ bảy, ngày Chủ nhật là mùng 1 Tết, mà sáng thứ bảy, ngày thứ bảy hôm đó là biết bao nhiêu cái hội chợ, mấy cái hội chợ tại cộng đồng Việt Nam ở đây. Ngày thứ bảy hôm đó là người ta biết bao nhiêu cái chợ người ta phải đi, rồi bao nhiêu cuộc diễn hành xảy ra, bao nhiêu chương trình ở trong cộng đồng, và người ta chuẩn bị cho ngày mùng 1 Tết. Mà bây giờ mình tổ chức truyền giảng vào sáng thứ bảy, 30 Tết. Có ai đi? Đâu ai đi? Làm sao chúng ta có thể tranh với lại những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng được, một hội thánh nhỏ như vậy? Tôi biết lòng tôi, quý vị chức viên trong hành sự ai cũng làm thì làm, nhưng mà không nghĩ là có người nào, thật sự quý vị, tôi không nghĩ là có khách tới. Tại vì tôi biết cái ngày đó, theo cặp mắt của con người, chúng ta không thể nào cho rằng bữa hôm đó có cộng đồng họ tới tham dự được. Ngoại trừ con cái Chúa, chưa chắc con cái Chúa, mà những người nào trung tín, còn không trung tín thì thôi, cũng đâu có tham dự. Tôi về tôi cầu nguyện, mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi, con biết theo cặp mắt con người, con tôi nói thật với Chúa, cặp mắt của con người chúng con không làm được. Cặp mắt của con người chúng con sẽ thua, chúng con không thể nào kéo người cộng đồng tới được, những khách viếng tới để tham dự chương trình thờ phượng Chúa vào ngày 30 Tết được. Nhưng mà xin Chúa làm phép lạ, xin Chúa hành động. Tôi nói thẳng với Chúa, tôi nói Chúa ơi xin Chúa tha thứ cho ở trong ban trị sự hội thánh, ở trong hội thánh nếu có ai mà không tin tưởng, vẫn còn nghi ngờ nơi Chúa, xin Chúa tha thứ dùm cho chúng con. Và Chúa cũng tha thứ cho con luôn. Chúa lấy sự nghi ngờ ra và xin Chúa hành động. Buổi sáng thứ bảy, 9 giờ rưỡi cũng chưa có người. 10 giờ rưỡi chưa có người. Tôi kêu gọi cầu nguyện đợt đầu, cũng chưa có người. Kêu gọi cầu nguyện đợt hai, chưa có người. 11 giờ, gần tới 11 giờ tôi kêu gọi cầu nguyện đợt thứ ba. Tôi bước ra tôi thấy người ta lũ lượt bước vào. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải có đức tin. Tất cả mọi sự chúng ta làm đều phải dựa ở trên đức tin, tin ở trong quyền năng của Chúa. Nếu chúng ta không tin thì tất cả những gì chúng ta làm, Kinh Thánh cho rằng đó là tội. Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Mình hát một bản nhạc dâng lên cho Chúa mà mình không tin rằng tôi dâng lên cho Chúa, ca ngợi danh Chúa và Chúa hiện diện, Chúa nghe, thì tôi vẫn là làm một điều có tội trước mặt Chúa, có tội trước mặt Chúa. Quý vị thấy đức tin quan trọng không? Quý vị thấy đức tin quan trọng không? Ngày Đức Chúa Giêsu trở lại thế gian này trong tương lai, ngày Chúa tái lâm, quý vị biết ngày cuối cùng sẽ đến, ngày Chúa trở lại. Khi Chúa trở lại, Chúa tìm điều gì? Chúa đi tìm tình yêu thương, Chúa đi tìm đạo đức, Chúa đi tìm nhân đức, Chúa đi tìm tiết độ, Chúa đi tìm nhịn nhục, Chúa đi tìm điều gì? Ở trong Luca đoạn 18, Luca đoạn 18, khi Chúa trở lại thế gian này, Luca đoạn 18, Luca đoạn 18, câu số 8, phần B. Câu số 8, phần B, Luca đoạn 18, câu 8, phần D. Xong khi con người hay là Đức Chúa Giêsu đến, Chúa đến, há sẽ thấy đức tin ở trên mặt đất chẳng. Khi Chúa tới, Chúa đi tìm đức tin. Chúa tìm những người tin tín, những người gọi là dân sót của Chúa. Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 12 cho biết ở trong thời kỳ cuối cùng, khi mà Chúa trở lại, đây tỏ ra sự nghiện nhục của các thánh đồ, chúng làm điều gì? Đoạn 14 câu thứ 12 của Khải Huyền, đây tỏ ra sự nghiện nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Khi Chúa trở lại, Chúa tìm những người có đức tin, những người sống bằng được tin. Rồi, câu hỏi của tôi cho quý vị, tôi hỏi quý vị điều này. Hồi nãy giờ quý vị thấy đức tin quan trọng không? Đức tin thấm vào trong tất cả mọi sinh hoạt, mọi lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Không có đức tin, tất cả những thứ khác trở thành vô ích. Không có đức tin, đừng nói đến tình yêu thương. Không có đức tin, đừng nói đến nhịn nhục, đừng nói đến nhân từ, đừng nói đến bất cứ thứ gì khác. Phải có đức tin là căn bản. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu. Quý vị có biết khi nào đức tin của mình trở nên vô ích không? Quý vị có biết khi nào đức tin của mình trở nên vô ích không? Có nhiều người nói con tin Chúa, con tin Chúa mà. Khi nào đức tin của mình trở nên vô ích? Cô-rinh-tô thứ nhất. Cô-rinh-tô thứ nhất. Đoạn 15, câu 1. Câu 2, trang 213, làm với tôi vài câu kinh thánh. Câu thứ nhất, đoạn 15, câu 1 đến câu 2. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy. Cùng đứng vững vàng ở trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Có nhiều người nói rằng con tin Chúa, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng đức tin nó vô ích. Tại vì đức tin đó là đức tin chết, đức tin không dựa ở trên, chúng ta không giữ theo lời của Chúa. Và nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rỗi, nhờ lời Chúa mà anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ những lời của Chúa y như tôi đã giảng cho anh em. Tức là giữ nghĩa là sao? Giữ nghĩa là sao? Giữ là nắm chặt, là sống theo, đừng để mất, sống theo lời của Chúa. Nếu không sống theo lời của Chúa thì dầu có tin cũng trở nên vô ích. Thêm một câu thánh nữa, Gia Cơ. Gia Cơ Gia Cơ đoạn 1, James chapter 1, trang 286. Trang 286. James chapter 1, Gia Cơ đoạn 1 câu 22 trở đi. Gia Cơ đoạn 1 câu 22 trở đi. Đọc theo giùm tôi: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm gì? Làm theo lời của Chúa, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào như người kia soi mặt mình ở trong gương, thấy rồi thì đi, liền quay mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bên lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quay đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc của nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước ở trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Quý vị, khi nào đức tin của chúng ta trở nên vô ích? Khi chúng ta không giữ theo lời của Chúa, khi chúng ta không giữ môi miệng của mình, giữ môi miệng của mình. Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, có nhiều người nói với Chúa: Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa làm phép lạ, nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều chuyện lắm. Chúa nói rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Rồi Chúa kể tiếp điều gì: người khôn là người nghe và làm theo lời ta. Khi có mưa sa, gió lay xô động, nhà ấy không sập. Còn người dại là người cắt nhà của mình ở trên cát, tức là những người mà nghe mà không làm theo. Những người nghe và làm theo là những người khôn, cắt nhà mình ở trên đá, khi hoạn nạn xảy ra đứng vững. Những người dại là những người nghe lời Chúa và không làm theo, khi hoạn nạn xảy ra sẽ bị tan tành hết. Quý vị, đức tin của chúng ta có thể bị vô ích không? Có thể bị vô ích nếu chúng ta không giữ theo lời của Chúa. Đức tin quan trọng vô cùng. Và quý vị, chúng ta đặt lòng tin vào điều gì? Chúng ta nhận. Chúng ta không thể nào nói tôi tin tiền, tôi tin cái tượng nhỏ, cái tượng mà tôi đeo, cái bùa, mà cái bùa đó có quyền năng được. Đức tin của chúng ta nó tương đương với lại cái đối tượng của đức tin. Đức tin của chúng ta nó mạnh tương đương với lại đối tượng của đức tin. Nếu tôi tin một cái bùa có sức mạnh, cái bùa đó chỉ tới đó thôi, nó không thể giúp được tôi trong khi tôi gặp hoạn nạn. Nhưng tôi tin Đức Chúa Trời Tân Toàn Năng, Ngài có thể giúp tôi ở trong mọi hoàn cảnh được hết. Cho nên đối tượng của đức tin rất là quan trọng. Chúng ta cần phải đặt lòng tin ở trong Chúa và lời của Ngài. Quý vị có nghe đến nhà tỷ phú Aristotle Onassis, người mà lấy bà quá phụ phu nhân của Tổng thống Kennedy làm vợ đó? Ông nói như thế này: ngày hôm nay chỉ có tiền là trên hết, ai có tiền thì người đó sẽ làm vua. Ông tuyên bố như vậy. Ngày hôm nay thế giới này chỉ có tiền là trên hết, ai có tiền thì người đó sẽ làm vua. Cho nên với cái tư tưởng ông tin như vậy, Onassis sống như một vị vua. Ông có tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Ông có tất cả đồ chơi trên thế giới. Quý vị nghe nè, ông làm chủ một hạm đội chở dầu và chở hàng hóa trên thế giới. Ông làm chủ 95 đại công ty quốc tế ở trên 5 châu, 5 lục địa trên thế giới. 95 đại công ty. Ông làm chủ rất nhiều cơ xưởng lọc vàng ở Phi Châu, ở Nam Mỹ. Ông làm chủ 2 hãng máy bay hàng không. Ông làm chủ 1/3 cổ phần của các hãng lọc dầu lớn ở Mỹ, ở tại Trung Đông và ở Nam Mỹ. Ông có biệt thự, ông có nhà cửa, ông có lâu đài, ông có những nhà cao ốc ở các thành phố lớn ở trên thế giới. Những trung tâm thương mại ông đều có hết. Ông có trương mục giữ tiền và giữ những của báo của ông với 217 ngân hàng lớn ở trên thế giới. Ông làm chủ 2 hòn đảo. Ông làm chủ cái tàu du lịch nổi tiếng Christina dài 325 feet, sàn ở trong phòng tắm, bathroom đó, sàn ở trong phòng tắm là bằng đá cẩm thạch. Bằng đá cẩm thạch, vòi nước bằng vàng. Ông có hàng đội ngũ các cô gái đẹp để phục vụ cho ông. Và dĩ nhiên, dân chúng Mỹ và thế giới biết ông dám lấy bà quá phụ thu nhân của Tổng thống Kennedy làm vợ. Nhưng mà người ta viết lại, sử sách viết lại, tất cả những vật chất ông có, những ngân hàng, những đảo, những hãng máy bay, những hãng tàu, những chiếc tàu, những hạm đội, những công ty lớn ở trên thế giới, những cổ phần, tất cả những gì ông có không thỏa đáp được tâm hồn của ông khi ông nghe tin người con trai của ông bị mất mạng vì một tai nạn phi cơ. Khi ông vừa nghe tin đứa con trai của ông, người con trai của ông mất mạng vì tai nạn phi cơ, người ta nói lại ông bị già và bị sụn ngay ở trong đêm hôm đó. Ông bị sụn xuống ngay đêm hôm đó. Đột nhiên sau đêm hôm đó, ông trở thành một con người ông không biết mình hiện diện rồi. Ông trở nên irrational, vô lý ở trong cuộc sống. Và chỉ 2 năm sau đó ông chết. Và tài sản của ông mất đi một nửa giá khi ông chết. Quý vị, nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta ở trong vật chất, ở trong thế gian, ở trong thần tượng hư không, khi sóng gió xảy ra, chúng ta sụp đổ. Nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta ở trong Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa và lời của Ngài, khi sóng gió xảy ra, chúng ta làm gì? Chúng ta tiếp tục đi tới thượng. Chúng ta vững vàng. Cho nên sức mạnh của đức tin tùy thuộc vào đối tượng của đức tin đó. Cho nên tôi kêu gọi quý vị đặt niềm tin ở trong Chúa, ở trong lời của Chúa.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Bình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.